43. Những điều biến hóa ảo mộng trong kinh điển Phật.
Còn cái nữa này là tôi nói ví dụ. Trước khi Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng, thấy con voi trắng sáu ngà. Cái đó cũng là do nhà văn, nhà thơ sáng tác. Lấy cái mộng mà để do mộng mà làm ra một Đấng Thế Tôn sau này, thì Đấng Thế Tôn chẳng là hình bóng của mộng huyễn mà đào tạo ra. Như vậy thì cái mộng huyễn là cái rất có giá trị. Chứ sau khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật hãy nhắc nhở tất cả rằng là ai là đệ tử của ta, phải tập tư duy quán chiếu thấy cho được các cái pháp trên đời này, các pháp duyên sanh trên đời này, nó như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, phải quán chiếu là như vậy. Như vậy là cái gì tục mộng là cũng thiệt. Mà tại sao là Hoàng hậu Ma Gia lại trước khi là sanh Phật ra là nằm mộng thấy coi cho đắc sao ngàn mới sanh ra được một hoàng tử để sau này đi tu thành Phật? Đó là người ta đặt ra, mà tại mấy cô không có dám thiền định, thì các cô hay người ta nói là có Phật Phật trời trời là các cô sợ đó. Chứ con người mà ngang đầu cứ cổ như tôi vậy, tôi học tới đâu là tôi nghiệp tới đó. Anh nói vậy tôi không phục, mà tại tôi là học trò tôi phải ngồi tôi nghe, chứ tôi không phục. Vì vậy mà cái kinh Kim Cang Bát Nhã tôi thích đọc hồi tôi còn đang làm học trò với mấy cô. Buổi trưa nào mà rảnh rỗi, thời gian rảnh rỗi là tôi lấy kinh Kim Cang ra tôi đọc. Và cái nào mà có cái tánh Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang, cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là tôi rất thích. Vì vậy cho nên bây giờ cái nguồn Bát Nhã, nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là phải nói là tôi thích, tôi nói rất rõ. Gần như là không còn ai nói rõ hơn nữa được. Do vậy mà ngang đầu dữ lắm, cứng cổ dữ lắm. Cái vấn đề nằm mộng mà để sanh ra Phật, tôi coi như trò nói lão. Dầu gọi là kinh, bất cứ kinh nào mà chép cái vấn đề đó vô đó là tôi gọi là cái này phải kinh thiệt. Cho nên là bị pha trộn nói láo của nhà văn, nhà thơ, của những người mà giàu tưởng tượng. Cái đầu tôi dậy lắm, cho nên cái giọng nói tôi nó cũng thứ dữ vậy đó. Tôi bắt đầu vô trường Phật học, cái ngày vô học là cái ngày mà tôi học cái bộ kinh Thập Lục Quán, tức là pháp môn của tình độ của mà Địa Phật Di Đà bây giờ là coi như cả nước đều là chỉ có biết có pháp môn đó thôi. Mà khi mà tôi học xong rồi, tôi nghiên cứu ra rồi, cái bộ kinh Thập Lục Quán là một bộ kinh sáng tác cách dùng về ngây thơ để gạt mấy người dễ tin nhẹ dạ, mà người ta gọi là đàn bà giảng nhất. Nhưng mà nói như vậy là có tội, đàn bà có người ta thông minh lắm, ta nghe ta biết. Cũng như tôi nói ngang đầu cứ cổ vậy, chứ mà có nhiều người phụ nữ, thậm chí là phụ nữ tuổi trẻ cả 25, 30, 40, 42 cỡ vậy đó, mà ta nghe người ta rất kính, rất quý. Chứ không phải là phụ nữ là người nào cũng mê tính gì đó hết. Mà nói rằng là cái đồ đó, cái đều để dụng khí đàn bà ăn đích, cái đó thì nói nó hơi là quá độ khả năng. Chứ phụ nữ không phải người nào cũng mê tính, không phải người nào ai nói gì cũng tin đâu. Tôi vô học là tôi học một cái thập lục quán của ông Thiện Đạo Sớ Dạy mà. Thiện Đạo là đạo xuất nè, rồi Diễn nè. Những ông tổ tịnh độ đó đều là đệ tử của cái phe ông. Một cái ông cái xấu trai đó, ông đó đáng lẽ ra là bị đuổi khỏi chùa đó, xấu trai lắm. Nhưng mà sau đó lại tuy là xấu người xấu tài nhưng mà lại khá thông minh. Khi bằng ông đạo gì quên rồi, đạo A, ông đạo A, Rồi ông Đại An đó là ông tiếp thu của một nhóm mà gian đạo sĩ đi tu đi luyện của đạo tiên cũng có đó, đạo nho cũng có, đào tạo ra đạo an thông minh, học nhiều thứ kinh, đương nhiên là không phải là hoàn toàn là kinh Phật đúng hết, mà kinh gì nghĩa là đưa ra, thầy đưa ra là y có thể dễ thuộc rất dễ dàng. Do vậy mà Đạo An có nổi tiếng, dầu là xấu tay, dầu xấu người, nhưng mà sau đó lại là trong đại chúng, trong cái chùa của cái chỗ đó là được tôn trọng. Sau Đạo An là được nổi danh, coi như gần quốc sư vậy. Từ đó mới đào tạo ra tiền đạo, đạo xước, rồi Huệ Diễm, rồi đó lập ra cái tôn tịnh độ. Trong đó là làm Đạo An là cái người thầy của mấy ông thiện đạo, đạo Huệ Diễm, đạo xước. Còn cái chuỗi mà chủ tràng hạt lần ra là cô đã xước bày đó chứ. Đã xước bày ra cái chuỗi. Ngoài cái này chuỗi ra có người không mua nổi chuỗi, nghèo mà. Ông dạy đưa lấy cái lon đó, có đậu gì đó gọi là học đậu gì cũng được, đậu xanh đậu đỏ gì đó mình có. Cứ niệm một niệm vậy là bỏ đậu vô trong cái lon. Rồi tới ngày tới tháng gì đó đem trình cho thầy. Thầy chấm điểm cho gọi là niệm Phật tu cứ. Là cái đó là do đạo đã trước rồi. Cho nên là không có gì ghê gớm đâu. Cái nào người ta làm mà mình thấy nó không phải là đem lại cho giải thoát giác ngộ thì ta bày cái gì ta bày vậy. Tôi vô đầu là tôi học cái bộ kinh của ông Thiện Đạo, chú thích, chú giải. Là bộ kinh Thập Lục Quán 16 cái phép quán. Cái ban đầu là gọi là nhập quán, quán mặt trời. Mà quán cái đó là tưởng tượng mà không khéo là không bao lâu. Có người ở Bình Dương đây, không khéo là tưởng tượng cái đó rồi điên tự nhiên không bận quần áo đi một đường chơi vậy. Rồi có người chở vô nhà thương điên. Rồi cũng người Bình Dương, cũng người quen trong đó báo cáo cho tôi biết là do tu hành nó ra vậy. Niệm rồi tưởng tượng. 16 pháp quán là 16 cái pháp tưởng tượng. Mà 16 cách tưởng tượng đó là tưởng tượng cách nào mà nếu mà mê, đam mê quá, tưởng tượng nhiều quá là đều có thể không bận quần áo đi ngoài đường chơi mà không còn trở ngại. Đó là bộ kinh Thập Lục Quán. Còn các cái bộ kinh khác của Tôn Di Đà mà niệm Phật Tây Phương đó không giải nghĩa được. Cứ theo học Phật Thích Ca thì không có giải nghĩa được. Mười phương chư Phật ngồi ở đất nước mình, mỗi như vậy là mỗi một chư Phật có một đất nước riêng, một cõi nước riêng, không có đâu. Hằng hà sa số chư Phật các thời kỳ quá, sức quả trực tiếp tướng biết phú tà tiên đại thiên thế giới. Hằng hà sa số chư Phật ngồi trên cõi nước mình, dùng cái tước lưỡi rộng dài mà nói rằng là các ngươi nên tin cái kinh này, kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh Di Đà gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Không có kinh nào mà tất cả chư Phật phải hộ niệm hết trơn. Cho nên kinh Di Đà mà đem ra mà giải nghĩa rõ cũng không xài được. Một cái đất nước của Tây Phương mà nó không có thực vật, không à, không có cây cối, tất cả cái gì cũng đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê soi cười xích châu quần áo sa hô bắc tân châu và vân vân và các thứ bao. Thế thì cái đó là một con người của cái thế giới mình đang ở đây làm sao sống được, làm sao sống được ở trong một cái môi trường thế giới như vậy được. Không có động vật nào khác ngoài cái hồn mà Phật Di Đà bắt về để nuôi thì không có động vật nào khác, bởi vì vô tán ác đạo chi danh mà không có cái tên ba đường ác. Địa ngục cũng có, ngạ quỷ cũng có, súc sanh không có. Súc sanh không có nghĩa là ngoài ra cái động vật mà của con người và bằng cái hồn mà Phật Di Đà bắt về đó là không có cái loại động vật nào khác. Chim cả lăng tình già cộng mạng rồi các cái chim đó đều là Phật Di Đà biến hóa ra không, tức là đã là cái độ biến hóa. Biến hóa tức là ảo, là mộng. Vậy là Phật Di Đà là cái trò ảo mộng vậy đó. Rồi ăn, mặc, ở, ngủ. Ở trong đó có quỷ kinh người ta nói là không có đi. Tôi nói tục là không có ỉa. Đó. Mà như vậy thì con người mình nếu lên đó là sao chịu nổi. Ăn thì không biết ăn bằng gì. Nói rằng người ta tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc. Đó là ở có ở, buồn ngủ và ngủ mà khỏi ỉa. Cái đó là tôi đọc cái tâm quyết kinh này, kinh Anh Lạc đó nghe. Kinh Anh Lạc đó tôi đọc cho tôi cười quá, chết quá nổi. Nói như vậy mà nghe được là nghe làm sao? Cái gì cũng đều Phật Di Đà biến hóa ra hết. Không có cỏ ở nhà. Rồi thí dụ như giờ con bò hay con trâu con bò cái loại nó bị người ta giết đi, rồi mình cứ nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, rồi con trâu con bò nó sanh được tịnh độ trên đó, rồi cỏ đâu ra ăn. Dựa trên cái câu mà tùng tiêu dành hết trực chi mộ nhất thiết chúng ra từ hồi hộ nhân ư túc hạ tán thì hình nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Ăn gì đó ăn cụ loi có hai vậy. Từ sớm giờ dần cho tới tối tất cả chúng sanh tự giữ mình. Nếu không kéo ta đi ta đạp nhà ngươi, ta cầu chúc cho ngươi, ta cầu nguyện cho ngươi tức thời sanh về tịnh độ. Như vậy là trên đó cũng có tịnh độ, do người ta cầu nguyện sanh sang. Ở đây ví dụ như giờ cái công ty bích xanh người ta làm thịt trâu thịt bò thịt heo, ta làm ngày bao nhiêu ngàn con đó, rồi người ta cũng mua vàng mã rồi ta đốt rồi ta cầu nó về bên tịnh độ, nó ở bên Phật Di Đà chiếu đó, bởi vì mình nguyện Phật Di Đà dữ lắm. Thế thì là cái loại đó sanh về tịnh đó rồi không có cỏ, không có thực vật. Cho nên cái kiểu kinh nói kiểu đó là người ta sáng tác ra không có thực tế. Vậy mà mình cũng nghe được. Mà ai động tới đó là mình nói tội. Rồi mình nói tội chết rồi. Tội là sao? Ai ghi những cái tội đó? Ai xét cái tội đó? Thế nói bậy làm bậy. Mà ai không chịu cái đó thì gọi là tội sao? Cái đạo lý của Phật Thích Ca tu phải nhìn giả pháp, nhìn qua đớp giữa hư không. Phải nhìn giả pháp hữu vi này nhìn qua đớp giữa hư không. Bởi vì chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Tự tánh của nó thanh tịnh, tự tánh của nó tịch diệt. Tự tánh của nó là duyên sanh, và duyên sanh nó thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ. Cho nên là phải thấy nó như mộng, như quyển, không có gì. Vậy mà mình thấy có thật hết ráo. Rồi một cái đất nước mà Đức Phật là lãnh đủ thứ như vậy, đem về cái gì cũng ngồi đó biến hóa từ món thì món thì món. Chẳng lẽ là cứ bật ấn thì biến hóa từ món thì sao? Trâu bò ăn cỏ thì biến hóa cỏ, người ăn đồ ăn thì biến hóa đồ ăn, vân vân và vân vân. Rồi biến hóa là cái oxy đó. Chứ theo cái đất nước của mình đây là phải có gió, rồi phải có hơi ấm mặt trời, rồi phải có cái bằng địa thủy hỏa phong không khí, tất cả mình bảy món hợp lại mới thành ra cái vũ trụ này mình sống mới được. Mà ở đây lên đó Phật Di Đà phải ngồi mỗi ngày phải biết qua hoài đủ thứ vậy này. Do vậy mà là ông có tới 48 lời nguyện. Trong khi cái giáo lý của Phật Thích Ca là tu làm thế nào thấy được cái tánh, cái thực tướng của giải pháp là vô, là không còn một lời nguyện nào hết, mới được thành Phật, mới được gọi là có sự an lạc của Bồ Đề Niết Bàn. Không còn một lời nguyện nào để nguyện cầu, để mong muốn, để ước ao. Trong khi đó giáo lý của Phật Di Đà là phải nguyện dữ lắm, tròn dữ lắm. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, nguyện sanh về Tây Phương trong cõi tịnh độ, cứu phẩm liên hoa di phụ mẫu, trên đó tự có hoa sen là cha mẹ, hoa khai kiếp Phật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh thì cõi đời này Đức Phật cũng dạy mình tu, mình ngộ vô sanh pháp dẫn thì mình cũng dẫn được, có Bồ Đề Niết Bàn vậy. Ngộ vô sanh nghĩa là mình phải quán chiếu để mình thấy rằng là hiện tượng giải pháp là tự tánh của nó. Như thị sanh, như thị trụ, như thị dị, như thị diệt. Các pháp nó sanh như thế, nó trụ như thế, nó dị như thế, nó diệt như thế. Như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị trang, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bộ mặt tướng cánh. Giảng pháp nó sanh ra như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể chất như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả nó như vậy, sanh ra cái báo như vậy, tất cả như vậy. Mình hãy nhìn nó như vậy là như vậy, mình đừng sanh cái tâm đam mê lưu luyến chấp trước. Thì đó là mình ngộ được cái lý vô sanh của giải pháp ở đây nè, ở cõi này nè. Phật Thích Ca cũng như đệ tử, đại đệ tử Phật Thích Ca cũng ngộ được cái lý vô sanh mà chứng A-la-hán quả mà thành Phật đó. Cần gì phải bên kia mà chờ qua cái kiếp Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát Di Bằng lợi.